Ưu Đàm Bà La. Đức Thế Tôn du hóa tại thành Vương Xá, vào rừng Ưu Đàm Bà La, tới khu vườn của ngoại đạo. Thưa Cù Đàm, pháp môn khổ hạnh của chúng tôi thế nào là không được hoàn toàn? Này Vô Sân, thân chuyên hành khổ hạnh đắng cay, mà tâm tưởng niệm ác dục, cống cao, cậy mình khinh người, tự khen cách sống khó khăn để cầu danh lợi, tật đố với các sa môn được nhiều cung kính cúng dường. Thân khổ hạnh mà tâm lo lắng sợ hãi, sợ mất danh giá nên lén lút che giấu những tham sân buông lung. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ không biết gỡ giải, thành tựu ác giới, sát sanh, trộm cắp, nói dối, hai lưỡi, vân vân. Ác tuệ không có chánh niệm chánh trí. Như vậy khổ hạnh có cấu uế không? Thưa Cù Đàm, cấu uế. Nhưng nếu không có những cấu uế như đã nói, hoặc đã có mà quyết tâm chừa bỏ, thì khổ hạnh thanh tịnh, như thế đã đạt đến chân thật bậc nhất chưa? Này Vô Sân, nếu tu thiện giới, không sát sanh, không bảo người sát sanh, thấy sát sanh không vui mừng, không trộm cắp, không bảo người trộm cắp, thấy trộm cắp không vui mừng, không tà hạnh, không khuyên người tà hạnh, thấy tà hạnh không vui mừng, không nói dối, không dạy người nói dối, thấy nói dối không vui mừng. Được bốn hạnh này rồi, tiến tới tập bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, không oán không giận, thương xót tất cả thế gian. Như thế là đạt được vỏ ngoài của đệ nhất chân thật. Còn thế nào mới được lõi trong? Này Vô Sân, nếu tinh cần nhiếp tâm định ý, sẽ có ngày đạt được túc mệnh thông. Nhớ lại nhiều đời đã qua, họ tên, sinh hoạt, khổ vui, thọ mạng, mỗi mỗi đều nhớ rõ. Lại có thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa từ cõi trời đến địa ngục, rõ ràng như nhìn trái xoài trên bàn tay. Thấy các chúng sanh thân hoại mệnh chung, theo nghiệp lành dữ mà đi thọ báo. Thưa Cù Đàm, phải chăng vì để thủ chứng như thế mà các đệ tử theo Cù Đàm tu phạm hạnh? Này Vô Sân, đệ tử ta tu phạm hạnh vì mục đích khác: tối thượng, tối diệu, tối thắng. Trước hết tu bốn thiền để xả ngũ cái, vì năm thứ này trói buộc khiến tuệ kém yếu, tâm nhơ uế. Nhân lìa dục, lìa pháp ác nên định tâm thanh tịnh, chứng bất động, thú hướng diệt tận các lậu. Trí thông biết như thật, khổ tập diệt đạo. Cũng biết lậu, lậu tập, lậu diệt đạo. Giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Phạm hạnh vững, tai ách sanh tử luân hồi chỉ là giấc mộng đêm qua. Đức Thế Tôn khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, vận dụng thần túc, nương hư không mà đi. Ước nguyện. Đức Phật ngự tại Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc. Một tỳ kheo khởi ý nguyện: ta hãy đầy đủ giới luật, không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh. Đức Thế Tôn sẽ thăm hỏi đến ta, thuyết pháp cho ta nghe. Đến quá trưa, giờ các tỳ kheo hội họp, Đức Thế Tôn dạy: này các tỳ kheo, Các vị hãy nên có ước mong rằng ta cần thành tựu giới cụ túc, không phế bỏ thiền quán ở nơi thanh vắng. Thân tộc của ta nhân thế, mệnh chung chắc chắn được sanh nhàn cảnh. Các thí chủ sẽ được nhiều công đức, nhiều phước báo. Ta sẽ viên mãn đức nhẫn, kham chịu những tật bệnh, quở trách, phỉ báng, đói khát, mũi ruồi, vân vân. Ta sẽ không đắm trước năm trần hoang lạc, giải thoát ba độc tham sân si, lìa dục, lìa ác, chứng bốn thiền và chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nghe thuyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, đảnh lễ chân Phật rồi lui. Chẳng bao lâu, tôn giả thành tựu phạm hạnh vô thượng, chứng A La Hán. Quán tâm. Đức Phật ngự tại tinh xá Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, bảo các tỳ kheo. Một La Mã: xét mình chắc chắn sẽ nhiều lợi ích. Ta có thường tham, sân, thụy miên, trạo hối, cống cao không? Thân miệng có thường tranh cãi không? Tính, tiếng, niệm, định, tuệ đã được thứ nào? Phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện diệt trừ pháp ác. Như bị cháy áo cháy đầu, không có thời giờ chờ đợi. Học tập tinh cần, tu các quán pháp, chánh niệm chánh trí, kham nhẫn đừng thoái lui. Siêng năng tỉnh chỉ nội tâm, mong cầu chứng ngộ lậu tận trí thông. Hai La Mã: này các tỳ kheo, ta nói không được cất chứa y áo, lại nói cho phép cất chứa. Vì sao? Nếu cất chứa mà tăng trưởng pháp ác không lành, pháp thiện suy thoái, thì ta cấm cất chứa. Nếu cất chứa y áo mà tăng trưởng pháp lành, pháp ác suy thoái, thì nên cất chứa. Ăn uống, giường nệm, phòng xá, nên dùng hay không nên dùng cũng vậy. Ta bảo không nên giao tiếp bạn bè, nhưng cũng vẫn khuyên các tỳ kheo chọn bạn. Miễn là pháp lành tăng trưởng, pháp ác suy thoái. Chỉ cần biết đúng như thật, pháp nào nên tập hành và pháp nào nên xả bỏ. Như vậy gọi là tỳ kheo khéo tự quán tâm, khéo tự biết tâm, khéo thủ hộ, khéo xả ly. Đạt phạm hạnh. Đức Phật ngự tại Câu Lâu Xấu, đô ấp Kiếm Ma, dạy các tỳ kheo. Một, lậu có ba: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Từ vô minh có lậu. Vô minh trói buộc, các lậu rỉ thấm, nên đọa lạc vào địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh, hoặc về cõi người, cõi trời. Vô minh diệt thì lậu diệt. Tám chánh đạo là phương pháp diệt lậu để đạt phạm hạnh. Hai, thọ có ba: khổ, vui và không khổ không vui. Từ xúc có thọ, nên diệt xúc thì không có thọ. Nhân thọ sanh ái, tu tám chánh đạo có thể diệt tận tất cả thọ mà đạt phạm hạnh. Ba, tưởng có bốn: nhỏ, lớn, vô lượng, vô sở hữu xứ. Từ xúc mà có tưởng, nhân tưởng mà có tuyên thuyết. Tưởng về năm trần có thắng có liệt. Diệt xúc thì hết tưởng. Tám chánh đạo diệt tất cả tưởng mà đạt phạm hạnh. 4. Dục phát sanh từ sáu căn khi xúc chạm sáu trần. quả báo là có phước, vô phước và bất động. Tùy theo chỗ đắm trước mà dục có thắng có liệt. Diệt xúc thì không có dục. Tám chánh đạo diệt tận dục để đạt phạm hạnh. 5. Nghiệp có ba là trắng, đen, vô ký. Từ tưởng phát sanh, nghiệp trắng có quả báo lành, nghiệp đen có quả báo xấu, nghiệp vô ký không có quả báo. Nghiệp có thắng liệt, thắng đưa về trời người, liệt đưa về các đường khổ. Tám chánh đạo diệt nghiệp mà đạt phạm hạnh. 6. Khổ, sanh, già, bệnh, chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu bất đắc khổ, năm ấm lẫy lừng. Do ái sanh khổ, nhân mong cầu sanh khổ, nhân tập sanh khổ. Có khổ diệt nhanh, có khổ diệt chậm. Tám chánh đạo diệt khổ mà đạt phạm hạnh. Tám chánh đạo: chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định. Nội sắc có sanh già bệnh chết, ngoại vật có thành trụ hoại không, cùng thọ tưởng hành thức biến chuyển, hoặc nghiệp khổ mở ra trăm mối. Tám chánh đạo là đường giải thoát. Cái chết như nước lũ cuốn phăng, bậc trí tuệ giác ngộ khổ đế, dứt bỏ tập siêng tu đạo đế, diệt vọng tưởng chấm dứt tử sanh. Tám chánh đạo là đường xuất thế. Phật nói xong bài pháp vi diệu, các tỳ kheo lắng nghe, trân trọng suy ngẫm, hoan hỷ phụng hành. Anubha. Đức Phật du hóa tại Bạc Kỳ Xấu, đô ấp Anubha, dạy ngài A Nan về đại nhân căn trí, trí biết căn gốc bậc đại nhân. 1. Như Lai dùng tha tâm trí quán tâm người kia, thấy có pháp thiện cũng có pháp ác. Một thời gian sau, ác tăng, thiện suy yếu, nhưng thiện căn chưa đoạn tuyệt. Y thiện căn, pháp thiện phát sanh. Người này có thể đạt pháp thanh tịnh. Ví như mặt trời xuất hiện thì bóng tối diệt mà ánh sáng sanh. Cũng ví như hạt giống tốt gặp ruộng đất đã cày bừa, mưa nắng phải thời, sẽ nảy mầm dần dần lớn. 2. Có người pháp lành bị diệt tận, thiện căn suy thoái. Như mặt trời lặn, ánh sáng diệt, bóng tối xanh. Như hạt giống tốt, tuy gieo xuống đất lành, nhưng chẳng gặp mưa nên không thể nảy mầm. 3. Lại có người pháp bạch tịnh chỉ bằng mảy lông, lồng ngực toàn là pháp ác, căn gốc của sanh già bệnh chết phiền nhiệt. Người này mệnh chung chắc chắn đi về đường khổ. Hạt giống tốt đã hư thì đâu còn hy vọng. 4. Lại có người tâm đủ cả thiện ác, nỗ lực tu thiện, nhưng gốc ác không đoạn tuyệt, đủ duyên nảy chồi thịnh vượng. Người này suy thoái. Như lửa ngầm trong tro, gặp người thổi lên, cho thêm cỏ khô, lửa liền bốc cháy. 5. Lại có người cũng đủ thiện ác, chuyên diệt ác tu thiện, công phu tiếp nối chuyên cần. Gốc ác dù không đoạn tuyệt được ngay, nhưng mỗi ngày một mòn mỏi cho đến cùng. Người này đạt pháp thanh tịnh. Củi cháy để trên đá, lửa phải tắt dần đến lạnh. 6. lại có người tâm địa hoàn toàn trắng lành, chắc chắn chứng đắc niết bàn như tro tắt lửa đã từ lâu. Này A Nan, bậc tôn sư đại từ bi chỉ mong muốn phước lành an vui cho các đệ tử, nên hằng cặn kẽ chỉ bày. Điều này ta đã làm, các tỳ kheo phải tự thực hiện. Hãy tới một gốc cây hoặc một nơi yên tĩnh, thiền định tư duy, chuyên cần tinh tấn, chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo huấn của ta. Pháp bổn. Đức Phật ngự ở xá vệ, tinh xá cấp cô độc, bảo các tỳ kheo: các pháp lấy dục làm gốc, lấy xúc làm hòa hợp, lấy thọ làm dẫn khởi, lấy tư tưởng làm hữu, lấy niệm làm thượng thủ, lấy định làm tiền đạo, lấy tuệ làm vô thượng, lấy giải thoát làm chắc thực, lấy niết bàn làm cứu cánh. Xuất gia học đạo cần suy ngẫm về vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ và không. Tập suy tưởng những xấu xa khổ não của ăn uống. Tập suy tưởng về cái chết để biết thế gian không có chi là hoang lạc. Tập suy ngẫm về thế gian, tập khởi, diệt tận, vị ngọt, tai họa và sự xuất ly. Như vậy tỳ kheo đoạn ái, trừ kết sử. Quán đúng, biết đúng sẽ hết khổ đau. Ưu Đà La. Đức Phật ngự ở xá vệ, tinh xá cấp cô độc, bảo các tỳ kheo: thế nào là tỳ kheo nói chân chánh? Ta thọ thân này, quan sát nó, cảm thọ nó, mà không biết cội gốc nó, chỉ biết nó hoàn toàn là ung nhọt. Thế nào là tỳ kheo quan sát chân chánh? Tỳ kheo biết sáu xúc xứ tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, tai họa và cách thoát ly, dùng tuệ mà biết như thật. Thế nào là tỳ kheo biết cảm thọ? Tỳ kheo biết ba cảm thọ tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, tai họa và cách thoát ly, dùng tuệ mà biết như thật. Sắc thân bốn đại thô phù do cha mẹ sanh, cho ăn uống y phục, chăm sóc tắm rửa. Thân là pháp vô thường, hủy hoại, là chỗ để chịu đau khổ nên gọi là ung nhọt. Gốc của ung nhọt là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Lậu hoặc gốc ở sáu xúc xứ: mắt lậu thấy sắc, tai lậu nghe tiếng, mũi lậu ngửi mùi, lưỡi lậu nếm vị, thân lậu cảm xúc, ý lậu biết các pháp. Chỉ vì không biết hữu ái là gốc rễ của ung nhọt, không để tâm nhổ sạch gốc rễ này, nên Ưu Đà La, một ngoại đạo, đã có khả năng thiền định, chứng tới cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ, sẽ tái sanh làm thân chồn sau 84.000 kiếp, tuổi thọ ở cõi trời vô sắc. Này các tỳ kheo, phải tinh tấn nhổ sạch gốc ngã ái, không để nó có thể tái sanh, mới đi đến giải thoát. Các tỳ kheo y giáo phụng hành. Kiều Đàm Di. Đức Phật kết hạ an cư tại Ca Tỳ La Vệ cùng với đại chúng tỳ kheo. Kiều Đàm Di đại ái đạo đến đỉnh lễ Phật, xin cho nữ nhân chí tín xuất gia học đạo pháp. Thôi thôi Kiều Đàm Di, chớ nên nghĩ rằng nữ nhân có thể xuất gia. Kiều Đàm Di đỉnh lễ nhiễu Phật ba vòng rồi lui. Sau ba tháng an cư, Đức Phật sửa soạn du hành trong nhân gian. Kiều Đàm Di nghe tin lại đến xin Phật cho nữ nhân xuất gia. Thôi thôi, Kiều Đàm Di. Kiều Đàm Di cùng các lão mẫu quận chúa đi theo đại chúng tỳ kheo, tiến dần đến tinh xá Kiện Ni ở xứ Nama Đề. Bà đỉnh lễ Phật xin cho người nữ xuất gia. Thôi thôi, Kiều Đàm Di. Bây giờ, Kiều Đàm Di thân thể bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, lui ra cửa, đứng khóc. Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn xin cho người nữ xuất gia. Thôi thôi A Nan, người nữ vào Phật pháp thì chánh đạo không tồn tại lâu dài. Cũng như gia đình thế gian, ít nam nhiều nữ khó bề hưng thịnh. Cũng như ruộng lúa mọc thêm cỏ chắc chắn bị hư. Bạch Thế Tôn, khi thân mẫu mất, Thế Tôn đã nhờ Kiều Đàm Di bảo dưỡng. Đúng vậy A Nan, đúng vậy A Nan. Nhưng ta cũng đã đem lại cho bà nhiều lợi ích. Này A Nan, nếu có người nhờ ai mà biết quy y Phật pháp tăng, tinh khổ tập diệt đạo, đoạn trừ các ác nghiệp, thành tựu giới thí văn, thì dù trọn đời tứ sự cúng dường cũng chưa gọi là đền ơn được. A Nan thưa, người nữ xuất gia thọ đại giới có thể chứng thánh quả không? Đáp, được. Vậy xin cho người nữ xuất gia thọ đại giới. Đức Phật hứa khả với điều kiện trọn đời thọ trì tám kính pháp đối với tỳ kheo. 1. Lễ bái. 2. Cầu giáo thọ. 3. Cầu an cư. 4. Cầu tự tứ. 5. Cầu đại giới. 6. Cầu xuất tội tăng tàn. 7. Không được chê bai mắng nhiếc. 8. Không được cử tội. Ngoài ra, ni luật còn thêm một điều. Mỗi khi muốn thưa hỏi về kinh luật luận, phải xin phép trước. Tôn giả A Nan nhiễu Phật ba vòng lui ra, đọc lại tám kính pháp cho bà Kiều Đàm Di, căn dặn nữ nhân không được trái phạm. Thưa Tôn giả A Nan, cho phép tôi nói một thí dụ. Đã được tắm gội sạch sẽ, lại được ban thêm một tràng hoa thơm, cô thiếu nữ vui mừng, hai tay nhận lãnh, để lên trên đầu. Cũng vậy, thưa Tôn giả A Nan, nữ nhân chúng tôi nguyện trọn đời đỉnh đới phụng trì tám kính pháp. Kiều Đàm Di đại ái đạo, về sau trở thành đại tỳ kheo ni, cùng với các trưởng lão thượng tôn tỳ kheo ni đến chỗ Tôn giả A Nan đỉnh lễ. Thưa Tôn giả A Nan, mong rằng các tỳ kheo nhỏ tuổi mới học đạo nên cung kính đỉnh lễ các đại ni A La Hán. Xin để tôi đến bạch Phật việc này. Đức Thế Tôn dạy, thôi thôi, này A Nan, nếu nữ nhân không xuất gia học đạo thì chánh pháp tồn tại 1000 năm, bây giờ sẽ chỉ còn 500 năm. Bởi vì nữ nhân số chuyển lên thánh vị quá hiếm, còn số nặng nhiều kết sử lại quá đông. Nay để cho dự hàng tăng bảo, khiến oai quan Phật pháp phải suy giảm. Tuy vậy, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho đại ái đạo tỳ kheo ni sẽ thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Gia Du Đà La tỳ kheo ni sẽ thành Phật, hiệu là cụ túc thiên vạn quan tướng Như Lai. 6000 học vô học tỳ kheo ni đều sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác.